Truyện ngắn của Xuân Tước và Xuân Vũ, Bữa tiệc vui. Không phải là nó nhiều tật xấu, cũng không phải vì bãi mẹo thèm thịt chó, mà ông ta quyết định làm thịt con chó vàng, giữa lúc thời tiết không hợp với câu chuyện ăn thịt cầy sau đây. Trời mưa thì chó trắng, trời nắng chó vàng, mưa nắng làng chàng, trắng vàng mượt gì cũng quất tuốt. Có lẽ không ai hiểu làm sao, với lý do gì, nhưng hãy cứ biết rằng từ tơ mơ sáng ông bãi mẹo đã đập thằng Tính dậy, rồi biểu nó chạy xuống miệt chòi, vừa gọi là phi báo tin hỏa tốc, và cũng là vừa mời hai vị khách hảo xịt chó, và là bợm nhậu của bãi mẹo từ mấy chục năm qua. Người ta bảo người nghiện á phiện và thuốc lá láo ăn, còn kẻ nghiện rượu thì tốt bụng thảo ăn với cả những người không quen. Có một miếng mồi cũng rủ bạn không phải bạn, nhờ rượu mà đánh bạn. Nhưng ngược lại có khi là bạn thân, lại vì rượu mà xích mích với nhau. Thằng Tính đi thông tin rất có kết quả. Nó vừa về nhà, bảy mẹo hút chưa tàn điếu thuốc thì hai ông bạn vàng lục đục tới. Ông bạn thứ nhất là ông Ba Bầu. Ông ta ở trần suốt ngày, cũng có thể nói là suốt năm cũng không ngoa chút nào. Nhưng được mời lên xóm vườn nhậu thịt chó, e có khách mới, nên ông ta vắt vài cái áo phòng hờ. Khi cần thiết sẽ sử dụng cho đủ lễ nghi cung cách. Còn quần thì ông ta lột da ếch, xẻ dưới rúng, buộc thắt ngang bằng một sợi vàm trầu cũ, như để khoe cái bầu tâm sự của ông quá vĩ đại, và có lẽ vì đó nảy sinh ra cái tên tục là Ba Bầu. Ba Bầu tay cầm bó xả, tay xách chai rượu đúng một lít. Ông ta vừa tới sân nhà để lên tiếng. Ai, cái này thiệt hay chơi đó ông cố? Bảy mèo không đáp, mà nói sang ý khác. Bộ anh nói ở giường tôi không có xả hay sao? Còn rượu sao xách vô có nhiều đó, không đủ nhỏ mũi, xách làm chi cho mệt vậy anh Ba? Anh đừng có lo, có thiếu thì biểu qua thằng Tính chạy đi lấy. Nhưng anh nên nhớ rằng đây là rượu nếp mới, một dạ tôi lấy có 3 lít đó nha. Vừa gian ca như thế thì 8 thùng thiết tới. Ông này đi tay không, đầu bịch khăn khất đầu rìu, áo cổ đứng coi giống thầy bùa lỗ ban. Người ta đồn rằng ông ta hồi thổi trai tráng đi ở mướn cho nhà giàu, có thể gánh một lần 8 thùng thiết nước, cho nên người ta mới tặng cho ông cái tên đó. Ba Bầu và 8 thùng thiết trước đây thân thích như răng với môi, nhưng gần đây không hiểu lý do gì mà lại không có thân với nhau nữa. Tuy vậy gặp nhau đây, hai người cũng không lấy gì phật ý cho lắm. Bảy mẹo bày tiệc khai vị ngay. Tiếng khai vị ở đây dùng không có đúng, nhưng không có tiếng nào hay và tao nhã hơn. Nó giống như một loại nhạc dạo để gây hứng trước khi trổ chính khúc vậy. Sẵn có hột vịt ung, nói là ung cho vợ khỏi đầy ra, để bảy mẹo có lý do mạnh tay mò vô ổ vịt đang ấp, lượm hai trứng bỏ vào nồi luộc. Chứ thiệt ra vịt ấp mới có 10 ngày, đâu có biết tương lai của mỗi trứng ra sao. Ba Bầu vừa rót rượu vừa khoe. Xóm chọi chỉ có rượu của tôi, nè thấy không, bọt dung ly thấy không. 8 thùng thiết cười khẩy. Cha nội bỏ đọt nhãn lòng ở trống chứ gì. Ba Bầu bị điểm huyệt trợn mắt lên. Ai nói với anh là tôi bỏ đọt nhãn lòng? Thôi, không bỏ thì thôi, có gì đâu. 8 thùng thiết không nói nhiều, nhưng câu nói lững lờ của y làm cho Ba Bầu nhột nhạt và mất hứng quá lẽ. Mà thiệt, 8 thùng thiết nói không có sai. Nghề gì chứ cái nghề rượu lậu, rượu pha, bỏ vôi, bỏ đọt nhãn lồng vô cơm rượu. 8 thùng thiết là bậc thầy. Nhưng y bỏ nghề vì nó chẳng lời lóm chi ngoài 3 cái hèm cho heo ăn. Vậy là mầm mống gây gỗ lại có cớ nhóm lên trong bụng hai người, vốn sẵn không thích nhau từ gần đây. Bảy mẹo tính hiền hòa không ưa cãi cọ, nhất là sự đó lại xảy ra ngay trong nhà mình, nên nhanh nhẹn bưng ly rượu lên húp một ngụm, nuốt khào một cái rồi nói. Rượu gì tôi uống cũng ngon, nhất là rượu của anh Ba. Anh rượu tôi thịt, anh 8 ra công xào nấu. Vậy là nhất trần đời, ai mà hơn 3 đứa mình. Bảy mẹo cầm cái trứng, gõ vào cạnh ván luộc nhanh, và chia cho mỗi người một miếng và nói tiếp. Càng thúi càng thích phải không anh Ba, anh 8? Khai vị xong bảy mẹo chỉ con vàng nằm chực xương mà không ai ném cho, vì hột vịt mà có xương sao được. Khai vị xong bảy mẹo chỉ con vàng nằm chực xương ở dưới sàn ván và nói, nó đó, tôi giao cho hai anh đó nha. Từ giờ phút này nó thuộc quyền của hai anh, cho tới khi hon và quay chảo dọn lên mâm. Rồi bảy mẹo khăn áo sửa soạn ra đi. Y nói với hai ông khách quý rằng y đi vô chợ mua ngũ vị hương, nghệ, củ hành và mỡ heo, là những món không thể thiếu được khi một mạng chó bị hành quyết. Trước khi đi, bảy mẹo còn kêu thằng Tính ra sân dặn nhỏ rồi mới cất bước. Thằng Tính nó buồn lắm. Con vàng là bạn chí thân của nó, đi săn chuột, giữ lúa, canh ăn trộm, nhất nhất đều do con vàng. Thiếu nó rồi ai lo cho? Hồi đi xin chó con, thằng Tính nhất định nói với ba nó để cho nó tự tay chọn lấy. Con vàng chân có đeo, lưỡi có bớt. Nó giải thích rằng với hai đặc điểm đó, con vàng có bị rắn hổ cắn cũng không có chết, và đặc biệt là sáng hơi. Thằng Tính đã thử nhiều lần ném cục đá xuống mé mương, và xuýt một tiếng là con vàng tưởng chuột phóng xuống nước, và nháy mắt là nó gặm cục đá đem lên cho tiểu chủ. Thế mà bây giờ ba thằng Tính nở lòng nào làm thịt cho đành, dù rằng thịt cầy thằng Tính thích nhất. Bắt nước sôi xong, ba bầu biểu thằng Tính, cháo nẹn của nó rồi bỏ vô ba bố tợ có đặng không? Tính lắc đầu, nó cắn chết. Ba bầu nói, cái thằng nhát quá, vậy tao làm cái vòng mà bỏ dưới đất, mày bỏ cục cơm vô giữa vòng, nó thò cổ vô ngoạm là tao giật, tao lôi ra mé mương trấn nước luôn, được không? Tính cũng lắc đầu luôn, ai làm gì làm chứ tôi thì tôi cũng làm à. Bộ mày không ăn hả? Tám thùng thiết gắt, làm thằng Tính nín thinh và có vẻ bất bình. Hai ông khách hảo thịt chó chưa biết làm thế nào giết con vàng cho ngon lành. Vị nào cũng muốn vị kia ra tay trước, còn mình thì dưỡng sức để chờ mâm cỗ dọn ra thôi. Thằng Tính bỗng nhiên hiến kế, nó nói quạo đeo. Ba tôi dặn là đừng có để hai bác đập con chó trong nhà. Làm như vậy về sau nuôi chó giữa nhà sẽ phản chủ á. Tam Thùng Thiếp trợn mắt. Thằng nói gì kỳ mày, vậy làm sao? Ba mày Tính bắt tao phải giác gậy chạy đua với nó vài chục công bề đứng để mà đập nó hả mày? Ba bầu vì cái trống chậu quá to đeo trước bụng, nhưng cũng cố chổng khu nhìn qua các chân vách, nhìn xong y nói, được rồi, tôi có cách. Nè Tính, mày đóng kín các cửa lại mau, để nó nghe mình bạn nó chạy vô cả mày. Thằng Tính nghe lời đi đóng rầm rầm các cánh cửa lại, như tỏ vẻ bất bình. Nó nhìn con vàng vẻ mặt buồn hiu mà nó cũng thấy buồn lây. Nó nói nhỏ với con vàng, mày cắn mấy thằng cha đó nha vàng, nhớ nha. Ba bầu và tám thùng thiết chắc mẻm rằng con mồi không chạy được nào thoát, bèn dồn quanh quất tìm vũ khí để hạ sát nó một cách vô cùng sướng tay. Con vàng có lẽ ngửi thấy chuyện gì sắp xảy ra cho nó rồi. Giống chó là cái giống khôn nhất loài vật, hơn nữa có lòng trung tín hơn tất cả mọi loài. Lạc đường nắm đuôi chó, người chủ nào bất nhân thất đức mang nó đi xa tới đâu bỏ rơi, rồi nó cũng biết đường mà đi về. Bị chủ bạc đãi tới đâu nó cũng không bao giờ bỏ chủ. Dầu đói, dầu lạnh, dầu cho bị đòn, nó vẫn sủa tiếng sủa trung thành giữ nhà mến chủ. Có lẽ nó biết sự có mặt của hai vị khách trong nhà, vừa đóng chặt các cánh cửa và những cử chỉ hàm hồ tìm gậy gộc của hai vị đó là nghĩa gì rồi. Con vàng nhìn thằng Tính, vì tiểu chủ vô cùng tốt bụng nhưng không có quyền, cho nên nó chỉ biết nói ra nỗi chán chê đau buồn của nó bằng đôi mắt ướt ướt như sắp khóc của nó thôi. Nó quá bé nhỏ, còn hai vị khách kia quả là hai tên hung thần. Ba bầu vồ được cái đai cuốc ở trong xó bếp, còn tám thùng thiết thì chụp lấy cái bàn nạo rất nặng, làm bằng một khúc gỗ mù u sần sùi. Tám thùng thiết trở cán bàn nạo lại và khom đầu xuống giá giá trước mặt con vàng, đang thụt lui vào tận trong góc bếp. Nó càng sụt sát vào, càng co rúm lại và rên rỉ. Ba bầu biểu thần Tính, tụi tao ra ngoài trực hai bên lỗ chó, chừng nào tao hô xong rồi thì mày đuổi con vàng cho nó chạy ra nghe chưa? Một cây cộp là xong à. Thằng Tính miễn cưỡng gật đầu. Hai vị khách quý mang vũ khí bàn nạo và đai cuốc xét hí hưởng đi ra sân. Mỗi vị đứng hồ một bên lỗ chó để chờ. Thằng Tính hỏi, rồi chưa? Chưa mày, cái thằng nóng dữ mày. Ba bầu lột vớ thắt lưng vằm trâu lại cho chắc rồi đứng dạng chân ra lấy thế, như võ sĩ thủ một miếng tổ, chờ đối phương xuất hiện sẽ hạ sát một cách dễ dàng. Còn tám thùng thiết thì cầm cái cán bàn nạo lại với vẻ thản nhiên. Y tự tin vì chính tay y đã hạ sát không biết bao nhiêu là con mực con vàng. Chính ngay con luốc của y vừa nuôi to hơn bắp chân một tí, y cũng sơi luôn. Y kêu nó lại vuốt ve rồi cầm chiếc đũa bếp gõ ngay vô cổ Cúc một cái. Thế là xong, con lúc nằm ngay đơ. Lần này với cái nào gỗ mù u rất nặng, y cũng cho rằng y sẽ gõ nhẹ vô cổ Cúc con vào một cái là nó đi luôn. Ba bầu dục tám thùng thiết. Mau lên, anh dơ cái bàn nạo lên đi chứ cầm ngang như vậy, nện đâu có nhầm nhẹ gì nó. Tám thùng thiết cười khe khẽ. Anh lo thủ kỹ cái đai cuốc của anh đi, phải đập cho trúng. Đây không phải là cái hộp rượu mà anh bỏ đọt nhãn lồng gạt người ta được. Còn tôi, anh quên rằng là tôi có nghề rồi sao? Từ trong nhà thằng Tín dục. Rồi chưa? Tôi chọc nó chạy ra đó. Rồi, chọc đi. Ba bầu giơ cái đai cuốc lên khỏi đầu. Hai cánh tay hộ pháp của y cầm chiếc đai cuốc không xứng chút nào hết. Nhưng mà nhờ to con, y sẽ giáng một cú đứt hai con vàng ra. Còn tám thùng thiết thì ý lại nơi tài nghệ của mình, chỉ giơ chiếc vũ khí lạ lùng qua phía ngang hông một tí thôi. Thằng Tính thét như là chính nó bị bóp cổ. Đó đó đó, nó chạy ra đó. Phịch cộp, hai tiếng nện khô khốc, rồi tiếp theo là tiếng kêu la chói trời đất. Trời ơi, quý trời đất quý thần ơi. Cái gì vậy? Thằng Tính nó cũng không biết nữa. Nó ghé mắt vào kè cửa nhìn ra, một cảnh tượng lạ lùng xảy ra trước mắt nó. Bên cái lỗ chó, một vị khách quý của ba nó nằm cong queo, hai tay ôm riết lấy hồng, còn vị kia thì nằm ngửa hai chân xoải ra, hai tay bịt lấy đầu, dường như có máu rỉ ra các kẻ ngón tay. Hai vị đều rên la chửi bới rùm lên, càng lúc càng to. Người này đổ lỗi cho người kia, và đề quyết là ông bạn mình cố ý đập vào đầu và hông mình chứ không phải là vì vô ý. Ba bầu rống lên, bộ anh đuôi hả anh Tám? Tôi mà bình thì anh nuôi bầy con của tôi đó nha. Tám thùng thiết càng tức tối. Anh coi cái đầu của tôi là con chó hay sao mà anh đập thẳng xuống xé ngọ vậy? Tôi chết chứ không sống nổi à. Cái đai cuốc vẫn còn trong tay ba bầu, trong khi cái bàn nào của tám thùng thiết văng ra xà lắc. Thấy vậy thằng Tính biết rằng ba bầu đã cuốc một nhát cực lực vô đầu bác tám thùng thiết của nó. Hụt ăn thịt chó rồi, nhưng nó không biết nên buồn hay là nên vui. Nó chưa biết xử trí ra làm sao thì cũng may, bà nó đi chợ vừa về tới. Bảy mẹo ném cả một giỏ sách gia vị nào là ngũ vị hương, củ hành tây, bún tàu, đổ bung thùa ra sân và chạy tới đỡ tám thùng thiết dậy. Nhìn dòng máu chảy xuống ướt mặt ông bạn vàng và hỏi, Ủa làm sao vậy anh Tám? Tám thùng thiết chỉ mặt ba bầu. Nó quánh tôi, nó thừa cơ, nó chơi xấu à. Bảy mẹo quay sang ba bầu. Anh chơi gì ác vậy anh ba? Ba bầu không có đáp, cố ngồi dậy trình bày bộ ba sườn, in nguyên cái đầu bàn nạo bầm tím và rung rớm máu. Thằng nào chơi xấu thằng nào? Anh coi nè, cái hông của tôi nè. Bảy mẹo không biết ớt giáp ra sao, bèn kêu thằng Tính ra hỏi. Sao kỳ cục vậy con? Thằng Tính lắc đầu. Con đâu có biết. Hai bác biểu con chọc con vàng ra cho hai bác đập mà. Bảy mẹo gắt. Rồi sao không đập nó mà nhẹ đầu nhẹ hông nhau mở cuốc mà đập? Thằng Tính sợ ba nó hỏi gắt, bèn đáp. Thì con chọc, con tưởng nó chạy ra. Hổng về con già nó cứ thụt vô trong hốc á. Nó không chịu chạy ra. Ai biểu hai bác đập nhau, con không có biết. Bảy mẹo ngửa mặt lên trời. Ôi, hết chỗ nói rồi. Biết đâu có giỏng con chạy đi mượn, ba kêu người giỏng hai bác đi nhà thương. Nhưng thằng Tính chưa chịu đi liền, mà nó ghé lại lượm mấy củ hành tàu, rồi lượm mấy hột đậu phộng sống bỏ vào miệng nhai nhóp nhép chơi. Trong lúc con vàng vẫn co rúm ở trong góc bếp, có lẽ nó đang chờ cơ hội thuận tiện để mà thoát thân. Nó đi nhà thương là do cái ý nghĩ trong đầu bảy mẹo nảy ra, trong khi nhìn thấy máu me và nghe tiếng rên xiết của hai ông bạn vàng đang nằm lăn ở dưới đất đó thôi. Chứ nhà thương đâu đi, đi bằng cái gì? Ai võng ai khiêng? Bảy mẹo vuốt ve ba bầu. Cố gắng lên anh bà, đi vô nhà nằm, nằm đây người ta cười chết à. Thiệt tình vết thương bên hông ba bầu khá nặng, nhưng sức lực của y đâu có phải ít mà y lại nằm ườn ra như vậy, khó coi quá. Bảy mẹo phải năn nỉ y, chứ không thì lôi thôi chứ không phải chơi đâu. Nếu y cứ nằm lăn ra đây mà kêu la rằng y bị tám thùng thiết đập, thì nhà chức trách sẽ đến, sẽ ăn kết, chủ nhà ít ra cũng có liên can. Thấy ba bầu không có nhúc nhích, bảy mẹo sốc nách hắn ta đứng dậy. Ôi chào cái thân hình của y, ít nhất phải là bốn người khiêng. Thế mà bảy mẹo dựng y dậy nổi và đưa y vô nằm ở trên ván nhà trước. Xong rồi bảy mẹo trở ra, cũng định làm như vậy đối với tám thùng thiết. Nhưng ông này đã đứng dậy khật khừ, bước từng bước một, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu, miệng lải nhải chữ thề. Đập cái mã mẹ nó chứ chó đâu mà nhẹ cái đầu tao mà đập, hứ? Bảy Mẹo chỉ ghé tay vào vai Tám Thùng Thiết và đưa y vô phía sau nằm cách biệt với ông bạn quý kia. Bảy Mẹo hơi yên tâm, nhưng hãy còn tìm cách xoa dịu cơn giận và vết thương của hai người. À, được rồi, tuy là bệnh, nhưng vẫn còn có thể nhậu được. Rượu, rượu là món thuốc trường sanh, vạn năng trị bá chứng bá bệnh. Rượu có thể đổi nhục ra vinh, đổi buồn ra vui, đổi gay gắt ra dịu hiền, đổi hận thù ra hòa thuận. Ngày xưa Lý Thái Bạch uống rượu làm thơ, bây giờ ta cho hai ông bạn này uống rượu để vuốt giận họ. Như vậy cũng nên thơ, rượu cũng không mất giá chút nào. Nhưng mà bây giờ lấy cái gì làm mồi? Không cần. Tây Bộ uống rượu không cần mồi. Một trái khế, vài ngọn rau, một nhúm muối, thế là đủ. Nhưng ở đây đâu có tệ như vậy. Ít ra cũng có một gói đậu phộng, một chén tương và một miếng mỡ heo. Tất cả gia vị dành cho buổi tiệc chó, dù sao cũng không đến nỗi phải quăng đi. Bảy Mẹo bắt đầu trổ tài, y sắc khế rang đậu phộng và thắng một ít mỡ heo. Lấy tóp mỡ trộn với đậu phộng rang, rồi gọi hai ông bạn vàng dặn. Thôi, kỳ tới để mọi chuyện tôi lo cho, tôi đứng nấu luôn. Đa sự hư bệnh, lắm thầy nhiều thuốc, không ra tích sự gì hết. Tám Thùng Thiết gạt ngang. Thôi đi anh Bảy, tôi biết cái sách của anh rồi. Anh nấu thuốc bắc theo kiểu chệt nấu chứ gì. Tôi nói thiệt á, anh mà nấu là tôi xin kiếu à. Ba Bầu nằm ở ván trước cũng trợn mắt phản đối. Chờ để anh rô ti hả? Ba Bầu đánh lưỡi thiệt mạnh ở chữ rô, rồi khạc khừ ra sao, ngồi vô mâm. À, được lắm chớ. Tám Thùng Thiết tiếp. Thịt chó quay chảo nghĩa là rô ti chứ vậy? Xin lỗi à, quay chảo là quay chảo, còn rô ti là rô ti chứ không có lộn xộn. Nhưng phải nói là khìa mới đúng. Ba Bầu vừa muốn dẫn tích chữ khìa thì Bảy Mẹo đưa tay xin can ngay. Nhưng Tám Thùng Thiết không có chịu im. Y nói, anh tưởng tôi không biết tiếng khìa là tiếng Tàu hả? Anh đừng tưởng tôi không biết tiếng rô ti là tiếng Tây. Ba Bầu gân cổ lên đốp lại không kém hậm hực. Bảy Mẹo đưa tay giảng hòa. Thôi thôi thôi, một đằng Tàu một đằng Tây, ai muốn nấu sao cũng được. Khứa ngang sắc dọc gì cũng tự tay các anh làm, vì nó đã là chó chết mà. Lời nào thì lời thịt chó vẫn là thịt chó, chứ hai anh đâu có biến nó thành thịt trâu thịt ngựa được. Ba Bầu vẫn còn ức. Nhưng mà nấu thuốc bắc thì dễ ăn hơn. Bảy Mẹo cười. Đó là ý của anh. Chứ có nhiều người không ưa, họ chê thuốc bắc hôi khó sực lắm. Vậy roti phết bơ hả? Ba Bầu vừa nâng ly rượu lên dằn mạnh xuống. Sao ông đem ra làm mà bít tết đỏ lồ máu me ăn luôn đi? Thuốc bắc hôi, còn máu đỏ lồ mà nút thì chắc không tanh à. Cái qua cái lại mà không ai chịu thua ai, nhưng càng rượu vào thì càng lôi thôi. Cho nên theo thói thường, và sẵn mối thù còn nóng hổi ở đây, cuối cùng Ba Bầu đứng dậy nói to. Giỏi ra sân, tôi chấp anh một tay đó anh Tám. Anh đừng nghĩ là có nghề nha, tôi không có sợ đâu. Tôi chơi tay ngang, nhưng nếu tôi có bề gì thì lũ con tụi nó đông lắm, chúng nó sẽ xử anh à. Tám Thùng Thiết cười nhẹ. Tôi có nghề, nhưng tôi đâu có làm gì bậy. Nghề của tôi là để chơi mấy cái thằng láo liếu hay chửi bới tầm bậy hay lấn ranh thôi. Tám Thùng Thiết giận xanh mặt nhưng mà nói năng rất bình tĩnh. Nếu anh có muốn chơi tôi chấp anh cái đại cuốc đó. Hồi nãy tôi sơ ý bị anh quơ nhầm. Chứ tôi mà thủ sẵn thì mười mạng Ba Bầu, tôi cũng đá một cú sông phi thôi à. Ba Bầu nhảy cái rột xuống đất như là hòn núi rụng. Cái bụng y đỏ lưỡng, tuy chỉ dồn vô mớ chuối khế và mấy ly rượu, nhưng đã căng phình ra, to như là cái trống chầu, rung rung theo từng cái múa tay đá chân của chủ. Kẻ tay ngang sẵn sàng nên đón đối phương có nghề. Bảy Mẹo vuốt giận Tám Thùng Thiết. Ba Bầu tuy hùng hổ nhưng bụng ngán Tám Thùng Thiết thiệt. Tám Thùng Thiết nằm ngoẹo bên mâm, gối đầu lên chai rượu, rồi thả hồn mơ tiên hồi nào không hay. Còn Ba Bầu thì vùng vàng bỏ đi về. Bảy Mẹo đi lượm các món binh khí để phi tan cuộc đập lộn vừa qua mà cười thầm. Hai ông nội đã mượn cớ giết chó mà phên vô lưng vô đầu nhau. Bỗng có tiếng la oai oái ngoài ngõ. Bảy Mẹo ngó ra thì thấy con vàng đuổi theo Ba Bầu. Ba Bầu vừa chạy vừa la. À, cái đồ chó chết chủ bơ người ta. Chó nhà quan chết chủ cắn tôi nè. Bảy Mẹo định mắng con vàng, nhưng nghe Ba Bầu chửi như vậy nên cứ đứng nhìn. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Bữa tiệc vui của hai nhà văn Xuân Tước và Xuân Vũ. Tiết mục truyện ngắn chọn lọc đến đây xin phép tạm kết thúc. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.